Khuyên người niệm Phật, tập 1, tác giả Diệu Âm, băng 3. Phật dạy: thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Lá thư thứ 9, lời khuyên song thân. Nhìn cho thấu, buông cho trót. Cha má kính thương, tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa chắc đã khởi công, tiền bạc chắc cũng đã tạm ổn, nơi thờ phụng ông bà chắc cũng sẽ được khang trang. Đây là cơ hội cho cha má yên tâm rũ sạch mọi sự bận bịu để lo niệm Phật tu hành. Cha hãy giao cho anh chị em nào đó trông coi, chăm sóc việc nhà. Chứ cha má không nghe theo lời con, cứ lăn xăng vào mấy thứ vặt vãnh thì rốt cuộc không làm được gì cả. Mà cuộc đời của cha với má cũng không ai cứu nổi nữa đâu. Trăm ngàn lần con tha thiết xin cha má hãy nghe lời con, mau mau phát tâm niệm Phật A-di-đà, đừng chần chờ nữa. Ngày cha má ra đi, cha má không thể nào mang theo cái nhà từ đường gì đó đâu. Tiếng khen chê hàng xóm không cứu được mình ra khỏi địa ngục, không ai tới nhà lao chịu khổ giùm cho mình, chịu đau giùm cho mình, chịu rên xiết giùm cho mình đâu cha má à. Nếu cha má không chịu tu hành thì coi như lòng hiếu thảo của con xưa nay đã tràn, đã đủ rồi. Bây giờ có cho cha má ăn uống no say cũng chỉ tạo thêm nghiệp khổ cho cha má chứ không ích gì. Con quyết chí, đường con vạch ra, con sẽ đi. Lúc đó cha má khó có thể liên lạc được với con nữa. Nếu cha má trách con bất hiếu, con chấp nhận bất hiếu. Cái bất hiếu của người con muốn cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ không chịu nghe theo, cứ muốn đua nhau đi vào hầm lửa, thì con đành chịu thua. Ngày cha má bỏ xác thân, hãy để cho anh chị em khác khóc than, con không khóc. Con đã thấy trước rồi, đã hiểu được rồi. Con đã thấy được một sự thật, nên không những đã khóc cho người thân còn sống, mà khóc luôn cho ông bà trong dòng họ mình rồi. Tình thật, con khóc không còn ra nước mắt nữa, mà chảy đến cả máu trong tim ra. Con vắt từng giọt máu đau buồn đó ra mà khuyên song thân tỉnh ngộ. Mà không chịu nghe thì thôi, chứ bây giờ còn bảo con khóc làm gì nữa. Con thấy rõ ràng tiếng khóc than đó không lợi ích gì, đâu có cứu vớt được ai. Thưa cha má, trước giờ mình không biết, vì bất tri bất giác mình tạo nghiệp đã quá nhiều, thì cũng đành đi. Nay đã biết, đã thấy thì hãy quay đầu lại. Con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia trì cho cha má, hằng mong cha má xa lìa nẻo trần tục để trở về bến giác. Chỉ thế thôi mà con viết không biết bao nhiêu thư từ, nói không biết bao nhiêu lời tha thiết. Nhưng đến hôm nay thật sự con vẫn buồn không thể tả được, vì cha má chưa chú trọng đến sự giải thoát. Cha má hãy tự hỏi đi, còn sống bao năm nữa để lo nhân nghĩa, để lo tròn tiếng khen chê. Nếu cha má thấy có đủ sức lo tròn cho hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc, hết ơn rồi tới nghĩa, hết danh rồi tới vọng, hết từ đường rồi tới đống tro tàn, thì cha má cứ việc lo đi. Ôi, đây cũng là căn phần phước đức của cha với má, con không biết nói gì thêm. Lời khuyên của con dù sao cũng chỉ để nhắc nhở. Lòng chân thành của con dù sao cũng chỉ mở đầu. Sự quyết tâm của con dù sao cũng giới hạn. Con không có một năng lực nào để cứu cha má, chính cha má phải tự cứu lấy. Xin cha má suy nghĩ kỹ. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, từ quyển 21 đến quyển 31, có đoạn Ngài nói như vậy: Bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn, để lấy đó làm pháp môn tu. Pháp môn này là phương pháp tu hành trì danh niệm Phật. Cần bao lâu? Bảy ngày thì được rồi. Nhưng niệm bảy ngày, quý vị niệm thử xem có vãng sanh hay không. Thực ra nếu bảy ngày niệm vãng sanh, có lẽ pháp môn này không có ai dám học, vì chỉ còn có 7 ngày nữa là chết rồi, ai mà dám học pháp môn này? Quý vị niệm 7 ngày sao chưa vãng sanh? Đừng nói 7 ngày, niệm 7 năm cũng không vãng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Thật ra không phải pháp môn có vấn đề, mà là tâm của quý vị niệm Phật có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Không muốn đi. Niệm là tưởng mà niệm, chứ không muốn đi. Quý vị đọc Đại Kinh rất nhiều và đều biết thế giới Tây Phương, Phật A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí, chư thượng thiện nhân, thiên nhãn của các ngài rỗng suốt, thi nhĩ nghe thấu cả, tha tâm thông biết khắp. Do đó các ngài đã thấu suốt quý vị. Quý vị niệm 7 năm, các ngài cũng không đến tiếp dẫn quý vị. Là vì sao? Vì quý vị miệng niệm mà tâm thì không. Quý vị không thật sự muốn đi. Nếu thật sự muốn đi, thì lời này rất linh nghiệm, xác thật, trì danh 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì có thể vãng sanh. Từ xưa đến nay, trong những vị đại đức vãng sanh chúng ta xác thật, đã thấy qua. Gần đây nhất là ở Washington DC, tiên sinh Châu Quảng Đại niệm 3 ngày 3 đêm vãng sanh, đó không phải là giả. Ông ta vẫn chưa niệm đến 7 ngày, mới có 3 ngày 3 đêm mà Đức Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Cho nên vấn đề là ở chỗ chúng ta tâm có thật hay không? Nếu thật tâm, thì phải thiết nguyện. Đây là một nhân tố. Thưa cha má, trong đoạn này có nhắc đến một người ở Mỹ niệm Phật chỉ 3 ngày được vãng sanh về thế giới Tây Phương. Mở kinh A-di-đà ra ấn chứng, Đức Phật Thích Ca Như Lai nói: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có một người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung có Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm không điên đảo, chắc chắn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đây là lời của chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ông Châu Quảng Đại đã được vãng sanh trong điều kiện này. Trong thư nào trước còn có nhắc đến một người ở Mỹ bị ung thư đến chỗ không còn chữa được nữa, bác sĩ cho về nhà để chờ vài tháng sau chết. Nhà ông ta rất giàu, họ tung tin khắp nơi tìm người cứu chữa, và họ chịu trả gần hết gia tài cho. Ông ta may mắn gặp người khuyên ông hãy bỏ xác thân này đi, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương có hơn không? Ông là người không hề biết gì về đạo Phật, nhưng nghe hiểu lý, cùng gia đình quyết chí làm theo, và nhờ người niệm Phật đến hộ niệm. Ông quyết tâm một lòng về với Phật. Niệm được hai ngày, ông thấy có người đến tiếp dẫn. Ông diễn tả hình dáng cho mọi người nghe, thì ra đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người bảo ông đừng đi, cứ tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Đến ngày thứ ba, Phật A-di-đà đến. Ông xin cáo biệt mọi người và an nhàn ra đi trong ánh quang minh của A-di-đà Phật. Trong giảng ký, quyển từ 21 đến 31 này, có nói tên là Châu Quảng Đại. Còn người nói trong giảng ký khác con vừa kể trên thì không nói tên, nhưng có lẽ hai người này là một, vì cùng ở Hoa Kỳ, Washington DC. Thưa cha má, cứ theo thói tục thường tình bỏ bạc triệu đô la ra mua thêm vài năm sống, thì nay mạng ông cũng không còn, nhưng vài năm sống đó có sướng ích gì đâu với căn bệnh ung thư tàn tệ. Với bệnh này, nó hành đau nhất kinh khủng, có người nhức đến nỗi phải chết giấc luôn. Đem tiền bạc triệu để mua lấy những ngày tháng nhức nhối khổ đau, xỉu lên xỉu xuống, rồi rốt cuộc đau nhức quá chịu không nổi cũng phải chết trong đau đớn. Như vậy có khôn gì đâu. Còn mạnh dạn hủy bỏ cái túi da rã mục này, an nhiên về với Phật, trở thành bậc Bồ Tát bất thối, an lạc tự tại, thần thông bao trùm cả vũ trụ. Đây mới là đại thông minh trí tuệ chứ. Ngài giảng tiếp: Còn nhân tố thứ hai, tức là ở đây nói nhất tâm bất loạn, Đây là một nhân tố quan trọng nhất. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì không được. 7 ngày 7 đêm không thể vãng sanh. Quý vị niệm 1 ngày 1 đêm cũng tốt, 2 ngày 2 đêm cũng tốt. Trong một câu Phật hiệu chắc chắn không thể xen tạp vọng tưởng thì mới gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên công phu niệm Phật cần phải không gián đoạn, không hoài nghi và không xen tạp. Nếu vẫn có hoài nghi cũng có thể sanh đến biên địa. Đó là trong kinh nói. Nếu không hoài nghi, không gián đoạn nhưng còn xen tạp thì chắc chắn không thể vãng sanh, biên địa cũng không có phần luôn. Các vị đồng tu pháp môn niệm Phật nên biết điều này. Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn. Không phải pháp môn không linh nghiệm, mà là tự chúng ta đi sai đường. Pháp môn tu hành này so với pháp môn khác đơn giản hơn nhiều, dễ dàng, thỏa đáng, nhanh chóng. Đến khi lâm chung liền được vãng sanh đến bực bất thối. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn người tu hành, ắt biết đến giờ mất. Quý vị thấy một vị đệ tử của pháp sư Đàm Hư là cư sĩ Trịnh Tích Tân, ông này người Sơn Đông. Trước khi học Phật, ông đã từng là một nhà kinh doanh. Sau khi học Phật mấy năm, ông không đi làm ăn nữa. Ông đi học giảng kinh A-di-đà. Đại khái giảng cũng hay. Đi đến đâu cũng giảng kinh A-di-đà, khuyên người niệm Phật, không màng đến việc làm ăn. Anh em trong nhà không hiểu ông, cho rằng ông học Phật thành mê, nên đã đối với ông không được tốt. Có lần ông giảng kinh xong, mọi người đều ra về, chỉ còn một vài người bạn thân. Ông nói với những người ấy rằng: "Tôi muốn đi, các anh em có quen biết ở nơi này thì thuê giùm tôi một căn nhà." Mấy người bạn này nghe lấy làm lạ: "Anh muốn đi thuê nhà để làm gì?" Ông nói: "Không phải tôi đi đến nơi khác, tôi muốn vãng sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc đó mà." Sợ chết ở trong nhà thì người ta sợ, họ kỵ nên tôi muốn thuê nhà. Những vị đồng tu nghe rồi nói: "Anh vãng sanh thế giới Cực Lạc, tôi không kiêng kỵ gì cả, hãy đến nhà tôi đi. Đến nhà tôi thì mọi người đều vui mừng đồng ý." Đó là biết trước ngày giờ vãng sanh. Sau khi ông đến nhà người bạn, các vị đồng tu nói với ông: "Anh vãng sanh là việc tốt." Người xưa vãng sanh thường hay nói bài kệ hoặc làm mấy vần thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm. Ông nói: "Không cần đâu, hãy trông tôi làm kỷ niệm là hay lắm rồi." Ông khuyên mọi người niệm Phật giúp ông. Niệm chưa đầy một phút, ông tréo hai chân ngồi kiết già trên giường đi luôn, sạch sẽ, gọn gàng. Ở nhà người cư sĩ đó, sau này anh em trong nhà thấy bạn anh mình vãng sanh, liền tin tưởng. Người em cũng một lòng niệm Phật. 2 năm sau, người em trai cũng được vãng sanh. Câu chuyện này có thật sự. Đoạn này kể chuyện ông Trịnh Tích Tân vãng sanh tự tại như người đi chợ. Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Rõ ràng vãng sanh không phải là chết, mà còn sống. Mà họ không lưu luyến thế gian này nữa. Họ muốn về với Phật sớm, sướng hơn. "Thưa cha má, con thường nói con người chúng ta không bao giờ chết. Ta chỉ bỏ lại cái xác thân này, rồi tìm một chỗ nào đó tiếp tục sống." Người khôn tìm chỗ tốt, người mê muội thì vào ngục tù vạn kiếp để khóc than. Nếu hiểu được đạo thì mình thấy rõ ràng ta không phải là cái thân thể này đâu, mà cái thân thể giống như một vật ta lượm trong tứ đại về để núp bóng mấy chục năm, sau cùng nó mục, mình phải bỏ lại để tìm cái thân khác để núp. Thế thôi, như cái áo để mặc vài năm, cái nhà để nằm ngủ đôi khi lâu hơn cái thân một chút, cái chiếc xe đạp để cởi đi đây đi đó, mỗi vật có một sử dụng của nó. Khi nó mất, mỗi cái cho ta cảm giác đau buồn riêng. Như vậy, cái thân còm cõi của cha má đang mang là cái cục thịt, xương, nước tiểu, phẫn. Mình sử dụng nó để núp trong thời gian này thôi. Nó mục thì mình phải liện. Nếu tiếc không liện thì nó rách te tua ra. Nó mang đủ thứ bệnh hoạn, nó hành cho đến khi mình phải luyện nó đi mới thôi. Nếu liễu ngộ được điều này rồi, thì còn gì nữa mà không nhanh chóng niệm Phật, cầu về cho được miền cực lạc, thưa cha má. Trong đoạn giảng ký này, Ngài Tịnh không có nói tại sao có người niệm Phật nhiều năm mà không được vãng sanh, còn có người muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có người ba bữa đã về với Phật ngon lành. Cái lý do chính là vì chưa hiểu thấu 20 chữ trên tượng Phật A Di Đà. Ngài Tịnh Không khi ngộ đạo, Ngài tổng nạp Phật pháp thành hai câu này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đại khái của vế thứ nhất: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là sự tu hành cần ở lòng chân thành, chí thành, chí thiết. Đừng nên tu vì tiếng khen chê, vì lòng mến mộ, vì phước báo. Tu để quyết định con đường giải thoát, quyết lòng cầu đạo. Lòng chân thành đó là đầu mối tất cả những thành quả phía sau. Hễ chân thành thì tâm được thanh tịnh, an lạc, mọi sầu khổ tự nhiên biến mất. Mình ở cái nhà tốt xấu cũng không lo, ai khen cũng tốt, ai chê cũng tốt. Con đường ta đi là về với Phật để hưởng tận mọi cảnh vui sướng. Cha má cứ nghĩ vài năm nữa ta về với Phật, không thèm ở đây nữa. Thế thì lo lắng, mưu đồ, danh vọng, hảo huyền, được vài người khen tặng để làm gì? Tất cả những thứ đó, nó có giúp được gì cho mình trong ngục tối không? Tuổi về già là thời điểm dễ hiểu đạo nhất, là cơ hội tốt giúp ta mạnh dạn buông xả hết mọi trần lao, để có trạng thái an lạc, thanh tịnh, sướng, khổ tại tâm. Thiên đàng địa ngục tại tâm là như vậy. Tâm có thanh tịnh thì mới có bình đẳng, thì mới biết trọng người, mới bỏ thói khinh mạng tự cao. Có bình đẳng mới thoát nạn giai cấp quan dân giàu nghèo thượng hạ. Được bình đẳng thì mới chánh giác, nghĩa là cái thấy, cái biết, cái nghĩ, cái đối người tiếp vật mới đúng đắn, mới nghiêm chỉnh. Cái tệ nạn chiến tranh xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ cái nhìn, cái nghĩ thiên lệch, từ tà tri, tà kiến. Bảo thủ, cố chấp là đầu mối xảy ra xung đột. Sự chém giết nhau không thương tiếc chỉ vì sự hiểu biết của con người đã quá hạn hẹp, vì lòng thương đã khô cạn mà thôi. Cho nên có bình đẳng, chánh giác mới có từ bi. Lòng từ bi giúp ta bớt hại đến sanh vật, biết sám hối tội lỗi của mình. Vì từ trước đến giờ ta đã vô tâm giết hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh một cách tội nghiệp. Ý nghĩa mấy chữ này nếu có dịp giảng rộng rất hay. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái thể tu hành, là cái hướng để tiến, là ngọn đuốc soi đường. Còn khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật là cái dụng của sự tu. Một bên là thể, một bên là dụng. Thể là chủ đích, cứu cánh, mục tiêu. Dụng là thực hành, phương pháp, cách thức tu hành, công phu huân tập. Thể và dụng của 20 chữ này đạo lý rất là cao. Một dịp nào đó con xin trở lại. Bây giờ thư đã dài, cho con xoáy vào trọng tâm của đoạn giảng ký trên và nói những gì phù hợp với điều cha má đang bị lấn cấn hiện nay. Đó là bốn chữ: khám phá, phóng hạ. Khám phá là thấy rõ sự thật, hiểu thấu cái kiếp nhân sinh, biết rốt ráo cái chân tướng của vũ trụ. Phóng hạ là buông xuống, là bỏ đi, là không đèo bồng, không dính mắc, không luyến tiếc. Tất cả phải biết buông xuống sạch trơn mới trở về với Phật được. Đó là tinh thần buông xả tối quan trọng để thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Hai người vãng sanh ở trên đều thuộc người buông xả trọn vẹn. Ông Châu Quảng Đại nhờ bệnh hoạn đã làm cho ông ta tỉnh ngộ. Do thiện căn phước đức trong những đời trước của ông ta bất chợt thành tựu đã giúp ông chợt hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là sự khám phá vĩ đại đầy may mắn. Vì hiểu thấu được chân tướng sự thật, tất cả chỉ là số không, cho nên ông quyết tâm buông bỏ tất cả, không cần cầu mong một thứ gì cả, ngoài việc tha thiết cầu nguyện về Tây Phương, đó là sự phóng hạ. Cái nghiệp ông mang lên từ hồi giờ đã tích tụ thành bệnh ung thư, hành hạ thân thể. Bây giờ ông biết rồi, ông dứt khoát liệng nó xuống. Ông đã về với Phật dễ dàng. Cái đại phước báo quý vô giá, có người trải qua hàng vô số kiếp, muốn đem bạc tỷ đô la ra chưa chắc đã mua được. Còn ông Trịnh Tích Tân thì ngoài cái kháng phá phóng hạ ra, ông còn được thêm sự tự tại, tùy duyên và niệm Phật nữa. Đó là người đã hoàn toàn buông bỏ sạch sành sanh, cho nên đã đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Còn duyên thì ở lại đi giảng kinh cứu người, hết duyên thì về với Phật để hưởng an lạc, không giảng kinh nữa. Theo như trong kinh Phật nói, thì ông Trịnh Tích Tân có thể được vãng sanh đến thượng phẩm ở cõi Tây Phương, chứ không phải tầm thường. Nghĩa là trong tích tắc, Ngài trở thành vị đại Bồ Tát bất thối chuyển ở cõi Phật. Nếu tu bình thường, một người muốn tới cõi Tây Phương phải trải qua hàng tỷ tỷ đời tu hành tinh tấn mới mong được tới chỗ hạ phẩm. Còn Ngài đã đi tới thượng phẩm thành Phật như chuyện cuốc đất trồng rau. Thấy vậy mới biết, không thể nghĩ bàn được cái uy đức vô cùng tận của tiếng niệm A-di-đà Phật. Cách đây không lâu, cụ Hạ Liên Cư là một cư sĩ thôi, Ngài chuyên niệm A-di-đà Phật. Sau khi kiết tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ xong, Ngài mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố: hôm nay tôi về với Phật. Nói xong, Ngài đứng chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Con còn giữ tấm hình chụp Ngài khi còn sinh tiền, đôi giày vải dưới chân phát ra hào quang, bức phong sau lưng hiện ra hình Phật. Đây là chuyện có thật, con nói không thêm không bớt. Thưa cha má, có người niệm Phật mà không về với Phật được là tại vì họ không hiểu sự thật phũ phàng của thế giới ta bà này. Họ tu cho lấy lệ, chứ không tin, không thành tín. Họ không muốn về thế giới cực lạc. Họ còn nghĩ trở lại làm người để hưởng phước hữu lậu, muốn làm giàu chứ không muốn đi. Chính vì vậy mà họ không buông xả được. Tuổi già chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho con cháu chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tăm danh vọng hảo huyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng dỗ, cái vườn chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong, vân vân. Những thứ tơ vò đó quyện chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi. Nó dìm mình xuống tận đáy vực thẳm thương đau, vạn vạn kiếp không trồi đầu lên nổi. Ở đó chỉ có âm thầm một thân một mình chịu đọa đày, không ai tới thăm viếng được. Đây là một sự thật vô cùng kinh hãi ghê sợ. Ngàn lần xin cha má chớ nên lơ là. Con đang xin thầy Ngộ Thông cho dịch giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng cho người Việt Nam. Nghe được giảng ký này, ai cũng phải thất đởm kinh hồn. Dù kẻ ngỗ nghịch tới đâu cũng phải quay đầu lại Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ. Cầu xin duyên lành đến sớm với người Việt Nam để cứu được người nào hay người đó. Thư chưa hết nhưng đã dài, xin tạm ngừng ở đây. Thư sau con nói tiếp. Phật Pháp mênh mông, nhưng nắm được đầu mối, ta nhập vào đạo không khó. Hãy đọc hoài thư con thì tự nhiên hiểu. Mong cha má mau mắn một lòng trung thành niệm A-di-đà Phật để được về với Phật. Đừng tham luyến cảnh mộng huyễn bào ảnh nữa. Cái thân này mình cũng sẽ luyện nó thôi, nhưng luyện rồi mình phải về với Phật, đừng lạc vào nẻo khác mà thương đau vô tận đó cha má ạ. A-di-đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 5 tháng 6 năm 2001. Lục Hòa Kính. Một, Kiến Hòa Đồng Giải. Hai, giới hòa đồng tu, 3. Thân hòa đồng trụ, 4. Khẩu hòa vô tranh, 5. Ý hòa đồng viện, 6. Lợi hòa đồng quân. Lá thư thứ 10. Lời khuyên song thân. Ta bà khổ, ta bà khổ. Cha má kính thương, thư này tiếp theo thư ngày 5 tháng 6 năm 2001. Vì khai triển về ý nghĩa 20 chữ trên tượng Đức Phật A-di-đà quá rộng, ở đây con cố gắng thâu tóm lại ngắn gọn. Một người tu Phật, nếu hiểu được 20 chữ này thôi, cũng đủ đắc đạo vãng sanh. Một đời tu hành của Hòa Thượng Tịnh Không, đến nay đã 42 năm thuyết kinh giảng đạo, tóm lược trong 20 chữ này với câu Phật hiệu A-di-đà. Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới ngày đêm tinh tấn tu hành, và từng người giải thoát khỏi tam giới, khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh Tây Phương, cũng từ pháp môn niệm Phật đó cha má à. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Khởi đầu là chân thành, kết thúc là niệm Phật. Chân thành niệm Phật là pháp môn thành Phật. Niệm Phật thật chân thành thì chỉ trong một đời này thôi, ta sẽ vĩnh viễn thoát ly bể khổ sinh tử luân hồi nghiệp báo. Không niệm Phật không thể thành Phật được. Chữ đầu và chữ cuối đã thâu tóm cả một pháp môn thành Phật tối vi diệu. Bằng một động tác rất đơn giản, dễ dàng, ai ai cũng có thể tu trì được, ai ai cũng thoát khỏi tam giới vô an này được. Đó là chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả. Còn nếu ta xét về chữ đối chữ thì ý nghĩa cũng hay vô cùng. Hễ có lòng chân thành thì tương ưng với Phật quang, giúp trí huệ phát sinh, làm cho ta nhận thức rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sinh, không còn mù mờ như trước đây nữa. Cho nên chân thành thì được khám phá, tức là hiểu biết. Mà đã hiểu biết rồi thì chắc chắn ai cũng cần chân thành niệm Phật để được thành Phật. Rõ ràng, ai hiểu thấu đạo lý thì phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm giác, giác là trí huệ. Trí huệ thì hiểu thấu rõ chân lý của nhân sinh vũ trụ. Còn thanh tịnh nhờ đâu? Nhờ biết phóng hạ, tức là buông xả tất cả. Hễ buông xả càng nhiều, càng bớt lo lắng, mọi sự coi như không, thì tự nhiên được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì thúc đẩy ta tiếp tục buông xả hơn nữa. Đường thành Phật càng ngày càng gần. Muốn được về với Phật hưởng cuộc đời vô sanh vô tử, vĩnh viễn an vui, không có sự khổ, mà bây giờ còn quyến luyến đủ thứ. Nào là nhà cửa, vợ chồng, con cái, từ đường, tiếng tăm, ruộng vườn, vân vân. Thì làm sao mà đi cho được, thì niệm Phật sao cho chân thành. Cho nên có buông xả thì được thanh tịnh. Thanh tịnh được là nhờ buông xả. Đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc dọc, nó đều bổ nghĩa cho nhau. Thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là lý thú. 20 chữ trên đây, nếu hiểu cho thấu, khám phá cho cùng lý, thì cũng đủ ngộ được đạo lý rồi. Thế nhưng đâu dễ gì mà hiểu thấu. Có lúc vì bận bịu, vì mê muội, không đủ trí tuệ. Cũng có lúc con người không muốn hiểu, vì hiểu thì họ sẽ mất cái quyền lợi ở thế gian này đi. Chính vì thế mà hàng chục lá thư con gửi về cha má cũng chỉ cầu xin sao cha má hiểu cho thấu cái lý đạo xuất thế. Vì không dễ, cho nên thế gian này hàng 6 tỷ người mà đếm được mấy ai chân chính tu hành. Đường thành Phật do chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra cách đây gần 3.000 năm rồi, mà mấy ai được phần giải thoát. Tu hành lòng vòng biết bao nhiêu kiếp rồi mới sinh được làm người. Như vậy, được thân người là khó, được thân người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà biết pháp môn niệm Phật thì vô cùng hy hữu. Chỉ có những người đại thiện căn phúc đức nhân duyên may ra mới gặp được. Cha má thử nghĩ, có người suốt đời thờ Phật, trường trai gần suốt cuộc đời, mà cũng chưa chắc có dịp niệm được tiếng Phật hiệu để ra đi. Cả cái làng Đông Lâm, cái xã Nhân Lộc, nói luôn đến cả nước Việt Nam, chứ đến cả quả địa cầu này, đếm thử mấy người nghe được tiếng Phật hiệu và tin tưởng làm theo. Cho nên người cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự không phải là chuyện thường đâu. Trong khi đó, chính cha má lại được con nhắc nhở, thiết tha từng lời từng câu, giải nói, vạch rõ từng chi tiết một. Rõ ràng cha má đã có cái thiện căn phước đức và duyên lành rất lớn mà không hay. Nếu cha má vô ý để nó rơi mất đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Cho nên trăm ngàn lần xin cha má phải hiểu cho thấu, hiểu cho tận đáy tâm linh, nếu không khó mà buông xả được. Mà không buông xả được là tự mình trói buộc huệ mạng của mình vào cảnh cùng khổ, bi thảm, từ kiếp này qua kiếp khác, khó cứu nổi. Đời này hay hoặc dở là nhờ cái phước đức những đời trước. Tương lai mạng của mình tốt hay xấu là nhờ vào sự hiểu biết chân đế của đạo xuất thế gian. Hễ ngộ được lý đạo rồi thì buông xả dễ dàng để thành Phật quả. Sự buông xả có lẽ cũng chính là điều cha má đang lưỡng lự, lấn cấn nhất. Cho nên tuổi đời đã xế chiều mà còn chần chừ, chưa chịu hạ thủ công phu niệm Phật. Thấy vậy, nên con vừa viết, vừa khuyên, vừa cầu Phật gia hộ cho cha má sớm thức tỉnh. Vì chỉ có thức tỉnh mới phát tâm tìm đường giải thoát, thì sự giải thoát mới có phần. Thế gian này có mấy ai hưởng được cái phước báo vĩ đại này, thưa cha má? Điều khó thứ nhất là chưa hiểu được cái khổ của thế giới ta bà này, cái sướng của thế giới cực lạc. Thế giới ta bà này quá khổ, cái gì cũng khổ, tứ khổ, bát khổ, bao nhiêu nghiệp khổ nó quay ta muốn điên đầu loạn óc. Cha má nghĩ thử coi, từ nhỏ đến tuổi già, xét lại đã có gì thật sự sung sướng chưa? Sống trong cảnh nhà quê, chiến tranh giặc giã liên miên, đêm nằm lang thang khắp chốn, ruộng vườn lo lắng từng bữa nắng bữa mưa, có gì sung sướng đâu. Gia đình mình tương đối giàu có mà còn vậy, huống chi biết bao người hiện giờ tìm từng miếng cháo lót lòng không có. Tới các xứ châu Phi mà xem, con người nằm chết đói đầy đường. Bên cạnh xác của người thân chết là thân nhân của họ đang nhìn xác người thân mà nằm chờ chết theo. Khổ ghê lắm cha má ơi, khổ kinh khủng lắm, chứ có sướng gì đâu. Sống lên trong một thế giới hận thù nhiều hơn là tình thương, giành giật thay cho lòng bác ái. Từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch sành sanh, một cắt cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo, thật là quá khổ. Ấy vậy mà ít ai chú ý tới. Người giàu có, quyền quý, tiền bạc thế lực nhiều, họ không tin điều này thì kệ họ đi. Đó chỉ là cái phước báo lưu lại từ đời kiếp trước thì họ được quyền hưởng. Còn người nghèo xác xơ tìm ăn từng ngày từng bữa cháy mồ hôi hột, mà cũng không tin thế giới này khổ ải, thì quả thật là tội nghiệp. Ở thế gian này, người ta vừa mới có cái nhà lớn một chút là tưởng mình sướng. Ngồi lên máy bay được, tưởng là mình ngon lành. Thực tế những thứ này so với cảnh giới Tây Phương đâu có nghĩa lý gì đâu. Con xin kể ra đây một mẩu chuyện có thật cho cha má nghe. Nhà sư Khoan Tịnh, một vị thiền sư ở Trung Quốc, ngài đã được Đức Quán Thế Âm cho qua thăm thế giới cực lạc. Ngài bắt đầu đi vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967 và về ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Thời gian ngài đi tất cả là 6 năm 5 tháng. Ngài Khoan Tịnh là huynh đệ với Hòa Thượng Tuyên Hóa, hai vị là đệ tử của lão pháp sư Hư Vân thuộc phái Thiền Quy Ngưỡng. Ngài Hư Vân tịch khoảng năm 1959, ngài Tuyên Hóa là người được truyền thừa bổn môn. Tịch năm này xây dựng được vạn Phật thánh thành lớn hơn 400 mẫu Tây ở Mỹ. Ngài Khoan Tịnh tu ở động Di Lặc, núi Cửu Tiên, xã Thượng Dõng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Một ngày nọ, 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967, Ngài đang ngồi thiền, bỗng nhiên biến mất. Đệ tử tìm kiếm khắp nơi, nhờ luôn chính quyền địa phương tìm, nhưng bặt nhiên mất tích. Thực ra, trong suốt thời gian đó, nhục thể của Ngài vẫn ngồi tại chỗ mà không ai thấy được. Còn chính Ngài đã được Bồ Tát Quán Thế Âm mời đi chơi Tây Phương. Khi trở về, tức hơn 6 năm sau, từ trong thất, Ngài bước ra cửa, tất cả mọi người thất kinh hồn vía. Ngài kể lại chuyện Tây Phương vào tháng 4 năm 1987 tại núi Nam Phổ Đà, Singapore, Tân Gia Ba, và được ông Lư Thế Hoa ghi lại và lấy tựa đề là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký. Đây là chuyện dựa theo lời kể lại của Ngài, rất dài. Con chỉ kể đại lược vài chỗ để cha má biết vài điểm trên thế giới Tây Phương mà thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật độ. 10 vạn ức cỡ 10 tỷ thế giới Phật, nếu tính theo khoa học ngày nay. Từ quả đất này mà bay tới Tây Phương Cực Lạc theo tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây thì phải mất cả ngàn trăm kiếp mới tới. Kiếp chứ không phải đời. Một khoảng cách xa kinh khủng như vậy mà với một niệm, người trên thế giới cực lạc họ tới quả đất trong một nháy mắt, họ trở lại Tây Phương cũng trong nháy mắt. Nghĩ thử coi, cái máy bay của người thế tục chúng ta bay được vài ngàn cây số trong một giờ có nghĩa lý gì? Nói về nhà cửa, ở Tây Phương mọi người đều sinh từ trong hoa sen ở ao Thất Bảo. Hoa sen đó là nhà của ta luôn. Hoa sen đó lớn hay nhỏ tùy theo công phu tu tập của ta. Trên hoa sen đó, ta muốn lập thành nhà lầu, cung điện, vườn hoa, kiển cảnh gì đó, tùy theo ý muốn. Hễ muốn như thế nào, nó hiện ra đúng như vậy, khỏi cần xây cất gì cả. Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật, thì ngay lúc đó ở ao Thất Bảo mọc lên một hoa sen. Nếu mình tinh tấn niệm Phật, thì hoa sen đó lớn dần. Nếu mình không niệm nữa, thì hoa sen đó héo lần và có thể tàn luôn. Như vậy, tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật, đều có phần về Tây Phương cả. Có người niệm Phật nhưng không chịu sinh về đó, thì hoa sen cứ đứng khơi khơi. Nếu một mai mình sa đọa, thì hoa sen tàn luôn, mình mất phần giải thoát. Có người nghĩ, ở thế gian này, mình có nhà cửa hẳn hoi, ấm cúng, lên Tây Phương ngồi chắp ngóc trong hoa sen nhỏ xíu làm sao chịu được. Không phải vậy đâu. Kinh A-di-đà Phật nói, trì trung liên hoa đại như sa luân, liên hoa trong ao lớn như bánh xe. Đường kính của nó tối thiểu cũng 40 dặm. Đây là hoa sen cho phẩm hạ sanh. Một dặm lý dài 1.562 mét. Như vậy hoa sen nhỏ nhất ở cõi cực lạc cũng có đường kính trên 60 cây số, nghĩa là cỡ bằng hai tỉnh Bình Định và Pleiku cộng lại. Hoa sen của hàng trung phẩm lớn cỡ 800 đến 900 dặm, tức là cỡ 1.400 cây số. Lên đến thượng phẩm có hoa sen nó lớn không còn tính được đường kính. Hãy tưởng tượng nước Việt Nam từ Nam chí Bắc dài 1.200 cây số. Như vậy một hoa sen hàng trung phẩm thôi, nó đã bao trùm cả nước Việt Nam rồi. Còn hoa sen của chư vị thượng phẩm thì nước Việt Nam chỉ bằng một điểm nhỏ trong hoa sen mà thôi. Cái hoa sen lớn như vậy thì con người ở đó cũng lớn vô cùng mới tương xứng, mới ở được trên hoa sen đó. Lớn bao nhiêu? Ngài Khoan Tịnh kể, Bồ Tát Quán Thế Âm nói với tôi, đến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông có thấy không? Đức Phật A-di-đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên, thưa Bồ Tát, con không thấy. Ở đây là vách núi vàng ròng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Đức Phật ở đây đâu? Không có vách núi gì đâu, ông đang ở trước ngón chân cái của Đức Phật A-di-đà đó. Ngón chân cái của Đức Phật A-di-đà mà đã to sừng sững như vách núi, thì toàn thân Đức Phật A Di Đà sẽ lớn đến cỡ nào? Thân thể con người thế gian này đem so sánh với thân Phật có khác gì như con kiến hôi so với con người đâu? Trong nhà Phật có bài nhật tụng trước thời công phu như vậy: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nghĩa là thân của Phật A Di Đà có sắc vàng kim, tướng Phật đẹp và phát quang minh không gì có thể sánh bằng. Sợi lông trắng giữa hai chân mày của Phật uốn cong như năm ngọn núi Tu Di. Ánh mắt xanh biếc của Phật lớn bằng bốn biển lớn. Đây là kinh Phật nói, nếu không có như vậy, Phật nào dám nói chơi? Hãy tưởng tượng sợi lông của Phật A Di Đà đã to bằng năm ngọn núi Tu Di, trong mắt của Ngài lớn như bốn cái biển lớn, thì thân thể của Phật sẽ tính làm sao cho xuể. Cho nên Ngài khoan tịnh đứng dưới ngón chân cái của Phật, chỉ thấy một vách núi cao sừng sững, thì có gì gọi là lạ đâu. Rất nhiều người tu Phật, họ tụng kinh thuộc lòng nhưng không để ý, nhiều khi hiểu đại khái, thậm chí có người tưởng rằng đây là lời phóng đại cho oai, chứ không có. Chính vì lòng tin cạn cợt mà công phu tu hành khổ cực cũng chỉ để kết chút duyên thôi, chứ cơ giải thoát vẫn còn xa tít mù xa. Giới luật của Phật đưa ra là cấm vọng ngữ, chẳng lẽ Phật lại nói lời vọng ngữ sao? Chỉ vì cái cảnh giới chư Phật quá thù thắng, quá siêu tuyệt, quá trang nghiêm, vượt ngoài sự suy tư bình thường của người thế gian, làm cho con người ta không thể nào hiểu tới. Nếu bây giờ ta cứ đem cái kiến thức khoa học thế gian quá nhỏ bé này ra để lý luận, thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ hiểu được Phật. Cái dại của chúng ta là sự cố chấp, tự cao, ngã mạn một cách dại khờ, cho nên ngàn đời vạn kiếp không thoát nổi trần lao. Cái thấy cái biết của chúng ta so với Phật có khác gì cái nhìn của loài kiến so với con người? Cái tầm mắt của con kiến hôi chỉ giới hạn trong vòng một phân, xa hơn nữa nó không thấy gì cả. Ấy thế mà chúng vẫn chấp rằng mình là ngon lành nhất, oai vệ nhất, không ai bằng mình. Giả sử có người tới nói với chúng rằng 1000 cái thân kiến của tụi bay cũng không bằng cái đầu ngón tay út của ta, chắc chắn chúng không tin, không bao giờ lãnh hội. Chỉ vì cái chấp trước quá lớn mà ngàn đời vạn kiếp con kiến vẫn là con kiến, không chuyển hóa được. Kiến thức con người so với Phật có khác gì hơn? Về thọ mạng thì con người ở Tây Phương thọ mạng vô lượng, nghĩa là một sanh không còn bị chết nữa. Đó là kinh Phật nói rõ ràng: ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Nguyện 15 phẩm 6 kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả các cõi Phật, tìm đâu ra có thế giới mà con người thọ mạng vô cùng vô tận như Cực Lạc thế giới? Chính vì thế mà A Di Đà Phật còn được gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Con người vãng sanh về đó chỉ có an lạc đến vô chung để tu hành thành Phật. Cho nên một người vãng sanh về đó thì là một đời thành Phật. Đứng trên thời gian vô lượng nhìn xuống kiếp người thế gian này, 70-80 năm đâu có nghĩa lý gì. Họ coi như một giấc ngủ trưa. Con người ở thế gian này chỉ tồn tại trong vòng cái giấc ngủ trưa của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Vậy mà tranh giành, lo lắng, giết chóc, đấu tranh sầu khổ, ương ngạnh, hỗn hào, không chịu nghe lời Phật để về với Phật. Vì không tin Phật, cho nên đời này qua đời khác, ông bà, cha mẹ, con cháu cứ kéo nhau đâm đầu vào hầm lửa. Dưới Phật nhãn, đúng là hành động như loài thiêu thân. con thi thân ngu si cũng có khác gì con kiến. Con người không tin thọ mạng vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc thì có khác gì hơn loài thiêu thân. Mạng sống của chúng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, so với con người thì như một giấc ngủ trưa. Ấy thế mà mình nói với nó rằng, cái thọ mạng phù du của các ngươi chỉ bằng một giờ ta sống mà thôi, làm sao chúng nó tin? Vài chứng minh khác. Trong kinh Phật nói, cõi Tây Phương Cực Lạc, hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu vi ngũ thiên do tuần. Phẩm 15, Kinh Vô Lượng Thọ. Quốc trung vô lượng sắc thụ cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý. Nguyện 40, Phẩm 6, Kinh Vô Lượng Thọ. Một do tuần dài cỡ 30 dặm, một cái cây trên thế giới Cực Lạc cao 400 vạn dặm. Hãy tưởng tượng nếu cây đó mọc ở quả đất này thì ngọn của nó cao hơn mặt trăng. Chu vi 5.000 do tuần, nghĩa là cỡ 225.000 cây số. Chu vi của quả địa cầu cỡ 40.000 cây số. Như vậy, gốc cây trên thế giới Cực Lạc lớn hơn trái đất cỡ 5 lần. Hiểu được như vậy, ta mới thấy sự hùng vĩ trang nghiêm của Cực Lạc đến mức không thể tưởng tượng được, đúng là bất khả tư nghị. Thưa cha má, nhìn ngay vào cái thế giới này, nếu suy nghĩ một chút, mình cũng thấy những cảnh giới trái ngược lạ lùng, đầy ngạc nhiên, chứ cần chi nói đến Cực Lạc của Phật A-di-đà. Có những thứ bẩn thỉu con người bỏ ra, không dám nhìn tới, thì loài heo nó lại thích, nó sẵn sàng sống chết với nhau để giành cho được. Những thứ ở đời này, con người thích, tranh đấu sống chết để giành giật, phải chăng là những đồ mà chư Phật xa lắm không dám gần? Con kiến, nếu không chịu xếp cái càng lại, cứ việc tự kiêu ngã mạn thì ngàn đời vạn kiếp vẫn là loài kiến. Con heo, vì không lo chuyện trí huệ, cứ việc đi tranh mấy thứ phế thải, cho nên ngàn kiếp khó có được ngày thoát hóa kiếp heo. Con người, nếu còn chấp trước, tự cho mình là thông minh trí huệ, là chí linh của vũ trụ vạn loài, dám vỗ ngực tự xưng ngang hàng với trời đất, còn tham luyến trần gian, thì hầm lửa đang chờ phía trước, làm sao mơ được ngày giải thoát. Như vậy, muốn tu thành Phật, mà những trói buộc của thế gian cứ đeo đẳng bên lòng, thì làm sao có ngày thấy Phật. Tất cả những vinh hoa phú quý, tiếng tâm xưng tụng, môn đăng hộ đối, giai cấp trên đời này, nó đang làm mờ cái chân tâm của mình, nó bịt kín đường về cõi tịnh, nó dẫn dắt mình xuống cái hầm nhơ tội lỗi và khổ đau của ác đạo. Cho nên càng tham luyến trần tục, càng xa lìa bờ giác, còn mong mỏi sự nghiệp thế gian, còn lưu luyến thế thái nhân tình, là tự mình lập nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi để chịu khổ, dứt khoát không thể thoát nạn. Chư Phật thấy vậy chỉ buông tiếng thở dài, chứ làm sao cứu được mình đây. Trong bài giảng Thành Phật Chi Đạo, Hòa Thượng Tịnh Không cho biết, trong năm 2001, cách đây mấy tháng ở Singapore, có cụ Trần Quang Việt vừa mới vãng sanh. Cụ thọ 86 tuổi, niệm Phật 4 năm đã được nhất tâm bất loạn. Năm 83, cụ bị già yếu, đi không nổi, người ta khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cụ tin theo và quý chí tu hành. 2 năm sau, Đức Phật Di Đà hiện ra thọ ký. Cụ năn nỉ Phật cho được vãng sanh sớm. Phật bảo cụ hãy ở lại thêm 2 năm nữa để hỗ trợ cho đạo tràng của cư sĩ Lâm tại Singapore. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ đã biết rõ ngày giờ ra đi và thông báo cho mọi người biết. Trước ngày vãng sanh, cụ còn ngồi trên xe lăn đến đạo tràng để tham dự phiên họp tổ chức ban trị sự. Họp xong, vài tháng sau cụ vãng sanh. Công phu tu tập 4 năm, ngày 8 tiếng nghe băng giảng kinh của Hòa Thượng rồi niệm Phật. Một thời gian rất ngắn, viên thành Phật Đạo. Thưa cha má, có đạo nào cao hơn Phật Đạo? có pháp môn nào vi diệu hơn pháp niệm Phật? Cụ Trần Quang Việt viên thành Phật đạo là nhờ cái duyên được người ta khuyên lúc tuổi già. Cha má đã có cái duyên được con khuyên nhắc, đâu có thua gì cụ đó. Ấy là phước đức rất lớn của cha má mà cha má không hay. Hãy niệm Phật liền đi cha má, hãy buông bỏ tất cả để về với Phật. Từ hồi giờ mình mê muội, mang cái nghiệp lên vai, bây giờ phải buông xuống, phải bỏ đi, phải biết liền cái nhà đi cho con nó làm gì thì làm. Liền cái chức thân hào nhân sĩ, liền cái tiếng thị phi đi, phải liền hết để niệm Phật cứu đời mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, không rời tiếng A-di-đà Phật trong tâm. Dùng cái máy bấm số con gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức, còn niệm Phật, hít vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Một lòng xin về Tây Phương, bảo đảm chắc chắn cha má sẽ được vãng sanh. Cha má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở, còn niệm câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2001. Thứ 11, lời khuyên song thân, buông xả thì tự tại. Thưa cha má, tuổi trẻ mà khuyên họ buông xả thì khó lắm, vì tình trần còn đang lừng lẫy, tương lai còn đầy tham vọng, thì làm sao buông xả được. Còn người khi tuổi đã về chiều, nhìn lại cuộc đời mới thấy như trò huyễn hóa, nên dễ đi về với đạo, dễ ngộ đạo hơn tuổi trẻ. Thế nhưng, trong gia đình mình, mấy đứa em đã biến chuyển, làm con mừng lắm. Em Thứ đã phát tâm niệm Phật, em An cũng đã bắt đầu phát tâm tu tập. Đây là hiện tượng cảm ứng rất tốt. Riêng gia đình cô Sáu có mấy người ăn chay trường, tu hành khá tốt. Cháu Ngọc Hiền, con của Ngọc, đi xuất gia. Đây là duyên lành khó hiếm và đáng quý. Huy Hồng cũng đã phát tâm tu hành rất tinh tấn. Hôm trước ở đây có sư cô Diệu Anh về Việt Nam. Con kêu tụi nó tới gặp sư cô. Khi qua lại Úc, sư cô cho con biết là tất cả đều tinh tấn niệm Phật. An lúc nào cũng thầm niệm Phật, Hồng thì quyết tâm cầu về Tây Phương. Nghe nói như vậy, con sung sướng không còn gì hơn. Tất cả đều là duyên lành thiện căn phúc đức từ nhiều kiếp. Trong gia đình mình, nếu ai đọc được những thư này mà trực nhận thấy được con đường đi thì không còn gì quý hơn. Các em tuổi trẻ mà còn ngộ đạo như vậy, huống chi là cha má, còn chần chờ so đo gì nữa. Cha má hãy nhanh chóng buông xuống tất cả để lo phần tu tịnh. Sự phát tâm tu hành của cha má là cái gương cho tất cả con cháu, và là chuyện gấp rút cho chính cha với má, cần thiết như cứu lửa cháy đầu. Nếu còn trì hoãn, còn chần chờ thì huệ mạng sẽ tiêu, lúc đó không ai có thể bươi tro nặng lại mình được đâu cha má à. Hôm nay con xin tiếp tục khuyên cha má buông xả. Cha má ơi, lý thường con người luôn ưu tư về cuộc sống, càng gần ngày mãn phần càng lo âu, có người còn sợ sệt chạy đầu này đầu nọ để cầu cho sống thọ hơn. Cầu đâu được mà để làm chi? Họ chỉ tạo thêm khổ ải cuộc đời. đây chỉ là thường tình của người thế gian, của người trần tục, của những người không hiểu đạo lý giải thoát của Phật. Còn người đã ngộ Phật Pháp thì họ an nhiên tự tại, họ tùy thuận theo tự nhiên, họ coi sự ra đi như một lần vứt bỏ chiếc áo cũ. Trong một lần giảng Pháp nào đó, Ngài Tịnh Không nói rằng người khác thì cần tới vài phút, chứ còn Ngài, nếu duyên độ sanh không còn, chỉ cần một giây thôi, Ngài vãng sanh liền. Lời này chính con không nghe, nhưng những người Hoa đã nghe và nói lại. Có nghĩa là Ngài đạt đến chỗ sanh tử tự tại. Có lần thuyết Pháp, Thầy Ngộ Thông nói, nếu bây giờ mà Đức Phật A-di-đà hú một tiếng, tôi nhảy phóc lên tay Ngài đi liền, không cần chờ một giây để chào biệt bà con. Vợ con, có lần nàng nói, nếu niệm Phật mà được Phật cho vãng sanh, em đi theo Phật liền, không đợi anh đâu. Còn con, giả sử nếu Phật A-di-đà thọ ký cho con 2 năm nữa vãng sanh, con sẽ năn nỉ Ngài cho con 1 năm thôi, 1 tháng thôi, hoặc ngắn hơn nữa càng tốt. Thưa cha má, đó là tình thực, chứ không phải đùa vui đâu. Dương gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thì ta ở, vãng sanh ta về, có gì đâu mà lo với lắng. Đây không phải là sự bi quan yếm thế, mà chính là tinh thần tự tại của người niệm Phật. Tự tại để vui sống, tự tại trước hoàn cảnh, tự tại ngay trong giờ phút lâm chung. Có như vậy mới đáp ứng đúng theo yêu cầu của Phật: thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Kinh A-di-đà. Có người tu hành cả đời mà ngày ra đi vẫn còn đau khổ, mê muội, mù mù, mịt mịt, chẳng biết đi về đâu. Trong khi nếu mình được Phật thọ ký thì dại gì chần chờ do dự, dại gì còn muốn lăn lộn thêm trong cảnh trần lao này làm chi cho khổ. Đường đời đầy cay nghiệt, ta lỡ sơ ý một chút cũng có thể sa hố, thì bá thiên vạn kiếp dễ gì gặp lại Phật đây. Một trong những chất độc nguy hiểm nhất của chúng sanh là lòng tham. Sự lo âu cũng chính vì lòng tham mà sinh ra. Tham tiền tài, tham danh sắc, tham sự nghiệp, tham luyến ái, tham hưởng thụ, đưa đến tham sống sợ chết. Tất cả những cái tham đó quay tâm hồn con người điên đảo, đảo điên, tối tăm mù mịt. Càng lo càng sợ, càng bị dồn vào ngõ cụt, bị khốn đốn không lối thoát, làm cho cuộc sống đã khổ lại càng thêm khổ, có ích gì đâu. Đã biết như vậy thì sao còn khổ tâm bám lấy nó? Hãy quyết tâm buông xả đi cha má, vì có cố tình gìn giữ thì cũng không giữ được, sau cùng rồi cũng vẫn là con số không to tướng, chứ chẳng có lấy được cái gì cả ở cõi trần này đâu. Buông xả cũng đi đến ngày tàn cuộc, bám lấy cũng đi đến ngày tàn cuộc. Cũng chỉ sống bấy nhiêu năm đó thôi, nhưng buông xả mình sẽ được tất cả, không buông xả mình sẽ mất tất cả. Được gì? Được vãng sanh về với Phật. Mất gì? Mất huệ mạng trong 3 đường ác. Hồi giờ mình mang lên nhiều quá rồi, bây giờ trực tỉnh được sự thật của chân tướng thì phải nghỉ ngơi, phải biết liệng gánh nặng trên vai xuống đất để mình bước đi thông dong tự tại. Tự tại theo sau phóng hạ là tự tại. Hễ buông xả thì tự tại. Nếu cha má nghe lời con, mạnh dạn buông xuống thì tất cả mọi duyên đều không cần nữa. Nên hư mặc kệ, sự đời bất cầu, bất cần. Con cái ai lo được thì lo, không lo thì thôi. Thì sự tự tại tức khắc sẽ đến ngay với cha má, an nhiên nhàn hạ để sống những tháng ngày còn lại thật ý nghĩa. Và sau cùng, cha má hưởng được một phước báo vĩ đại mà hàng tỷ người trên thế gian này không mơ tới được, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa sanh tử luân hồi. Hết báo thân này, nếu mình về sống trong thế giới của Phật, mình sẽ là một vị Bồ Tát, ngày ngày thần thông biến hóa, thiên bá ức vạn hóa thân, đi khắp 10 phương để cúng dường chư Phật. có sự vui thú khoái lạc nào sánh bằng với cảnh Tây Phương Cực Lạc? Có cái pháp tu nào có khả năng đưa một chúng sanh từ địa vị phàm phu tội lỗi nhảy thẳng lên đến bậc bất thối như pháp niệm Phật đâu? Được vậy là nhờ sự gia trì của Phật A-di-đà. Ngoài ra không có một năng lực nào mơ tới sự cứu độ quý hóa này cả. Thế nhưng nếu tinh thần không vững, chỉ cần lưỡng lự một tích tắc là có thể mất phần. Cha má nên nhớ kỹ điều này. Ta có thể về với Phật được hay không cũng chỉ xảy ra trong tích tắc thời gian mà thôi. Quyết đi thì ý chí phải kiên định, tâm thái phải tự tại, tinh thần phải trong sáng, phải niệm được câu A-di-đà Phật trước giờ phút lâm chung, thì A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tiếp dẫn về Tây Phương. Lưỡng lự thì tâm hồn lo lắng, tinh thần hoảng hốt, ý chí chao đảo, tâm trí rối bời, Phật quan tan biến, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp bủa vây, thì không thể nào thoát khỏi cảnh giới xấu ác. Trước giờ mình chưa hiểu hoặc hiểu sai đạo Phật, mình làm lung tung, nay đã hiểu được sự vi diệu thù thắng, thì hãy ráng hết sức bám lấy cơ hội giải thoát này. Trăm ngàn vạn kiếp khó mong gặp lại, chứ không phải dễ dàng đâu cha má à. Đừng bao giờ hy vọng rằng đời sau mình sẽ tu tiếp. Đừng nghĩ bây giờ tu tà tà để hưởng phước thế gian, rồi trước sau gì cũng sẽ tới. Đừng coi chuyện này là đơn giản. Đừng nên tu theo kiểu nhân thiên, cầu mong trở lại thành hiền nhân quân tử, hết đời này qua đời khác, để chờ dự hội long hoa của Đức Phật Di Lặc. 500-600 triệu năm nữa không phải là thời gian cho mình thử thách bừa bãi đâu. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, một thần thức trải qua một cuộc cách ấm là tất cả công phu tu hành gian dở đều bị xóa sạch. Qua một đời khác phải làm lại từ đầu. Thiện căn phước đức dù có nhiều đi nữa, nhưng không gặp cơ duyên cũng đành tan tành theo mây khói. Cha má cứ nhìn quanh thì thấy ngay hiện tượng này. Những người giàu có, thế lực, thông minh đều là những người kiếp trước có tu hành, có tạo phước. Đời này được hưởng phước, có mấy ai chịu tu hành? Sẵn có tiền ngày ngày nhậu nhẹt, trác tán, phóng đãng, họ đang tạo nghiệp trùng trùng, thì mình cũng đoán được tương lai họ sẽ đi về đâu. Tu hành mà chỉ cầu cho được làm người, thì ngày gặp Phật có lẽ là chuyện xa vời vô thực. Một khi chuyển thân cách ấm, thì thần thức mê loạn mù mịt, tất cả chuyện dĩ vãng tiền kiếp quên hết. Thời mạt pháp, cái cơ duyên gặp chánh pháp phiêu phỏng như hoa ưu đàm. Bên cạnh đó, cơ hội tháp tùng theo tà thuyết ngoại đạo thì tràn giang đại hải. Đó là chưa kể đến chuyện oan gia trái chủ, nghiệp chướng, ma oán. Chúng không bao giờ để mình yên thân thọ hưởng ở ba đường thiện lành, trời, người, Atula đâu, cha má à. Cho nên, có được gặp Phật, về với Phật hay không, nằm ngay trong tự tâm thanh tịnh, ở lòng chí thành chí thiết, ở ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết định dứt khoát học Phật không lay chuyển của mỗi chúng ta ngay bây giờ, trong đời này, chứ không ở đâu xa vời cả. Quyết đi thì buông xuống mọi ơn nghĩa ràng buộc của thế giới ta bà này đi. Né tránh càng nhiều càng tốt những liên hệ thế gian, thì tự nhiên ta thấy ngay sự tự tại. Tự tại ngay trong cuộc sống, tự tại trong mọi hoàn cảnh, tự tại về với Phật. Người tu hành chân chính chắc chắn sẽ hưởng được cái phước báo này. Người tu hành không chính pháp thường bị những triết lý hoa mỹ phủ dụ, hay đi tìm sự hưởng lạc tạm bợ thế gian, hoặc bị chóa mắt bởi những tư tưởng tự tôn, làm tăng thêm tham sân si mạng, tạo thêm cái nhân đọa lạc khổ đau về sau. Tu hành nhất định ta phải vạch mục đích cho đúng, nhất định phải biết xa lìa cái danh hảo huyền của thế gian, phải tránh những triết lý phiêu lưu vô chứng cớ, phải biết bỏ những quyền lợi nhỏ nhặt thế gian, phải đoạn trừ những sự cầu tài, cầu lộc, cầu giàu, cầu phước, vân vân, vì những lời cầu nguyện đó chính là sự tự nguyện ở lại trong sinh tử luân hồi, tự nguyện chịu đọa lạc mất phần giải thoát đó. Hẳn nhiên, con cũng hiểu được rằng hồi giờ cha má sống với láng giềng ân nghĩa, nợ nần tình cảm quá nhiều, khó mà dứt đoạn được. Tuy nhiên, không dứt được mình cũng phải dứt, vì đây là điều kiện rất quan trọng. Dứt đâu có nghĩa là trốn chạy, cách ly họ đâu, mà là đừng cầu vọng, tham đắm đến nữa. Hình thức sinh hoạt thì bình thường, nhưng trong tâm mình phải buông xả. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đã buông xả thì tự nhiên hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải chuyển biến theo. Tất cả đều do tâm mình định đoạt. Mình quyết tâm thì tâm mình chuyển đổi hoàn cảnh, mình không quyết tâm thì hoàn cảnh nó quay mình như chong chóng, không bao giờ thoát ly được đâu. Hàng trăm, ngàn, vạn người đã chuyển được rồi, chứ không phải mình là người đầu tiên, thì không có lý do đổ thừa cho hoàn cảnh được. Thưa cha má, phàm con người thường cứ chạy theo thói tục, dựa theo tập lệ thói quen mà sống. Hễ ông bà làm sao thì ta làm vậy. Nhưng xét cho kỹ thì ông bà ta có liễu ngộ được sanh tử luân hồi chưa? Đây là vấn đề rất nghiêm chỉnh, là sự tự thức tỉnh của mỗi cá nhân để tìm phương giải thoát. Cha má cứ xét coi, có phải là hầu hết những hành động của con người đều nhằm gây thêm ác nghiệp, đều mang ý nghĩa muốn chui vào chỗ tâm tối, chứ không muốn tìm nơi sáng sủa để đi, phải không? Ví dụ như đi chùa lại Phật thì để cầu trúng số, cúng dường để xin phước, làm thịt heo, bò đem tới các miếu đình cúng để cầu buôn mau bán đắt, đem thịt cá cúng vái ông bà, đốt giấy vàng bạc để gửi xuống âm phủ cho người thân, tích lũy âm tiền trong cõi u minh, nguyện gặp người thân yêu nơi suối vàng, vân vân. Tất cả những việc làm đó có phải là những sự tạo ác không? Có phải là cầu cho ông bà xuống âm phủ mà sống không? Có phải là mình cũng tự nguyện xin chui vào địa ngục để thọ khổ đau không? Trong một thư nào trước, con có nói về lời nguyện. Lời nguyện vô cùng quan trọng, nó có sức mạnh rất lớn, có thể đánh bạc nghiệp chướng khác để dẫn dắt mình đi theo cái nguyện lực đó. Vì cái sai lầm của tư tưởng và lối sống, vô tình con người cuối cùng thường bị lạc vào chỗ tâm tối nhất trong lục đạo pháp giới mà không hay. Để chịu đựng suốt những chuỗi kiếp số lao đao lận đận trong sinh tử luân hồi, trong ba đường ác đạo khổ đau, theo như kinh Phật nói, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Khi không biết, ta cứ tự nhiên dựa theo thế tục mà mặc tình tạo nghiệp. Đây là lối sống theo hiện tượng, hoàn toàn dựa theo sự thịnh suy thế gian. Thấy giàu thì tham, thấy mạnh thì theo, thấy hơn thì đắc ý, thấy thắng thì cao ngạo, thấy giỏi thì ỷ thị. Tất cả những hiện tượng đó tạo ra biết bao nhiêu sự tranh đấu, ganh tị, thị phi, tạo biết bao nhiêu nghiệp ác trên đời. Cho nên, càng sống càng tạo nghiệp chướng càng cao càng nhiều nhân xấu, chắc chắn phải chịu quả xấu. Biết bao giờ mới trả cho hết nợ đây? Hiểu được vậy mới thấy sợ hãi mà mau mau tỉnh ngộ đường tu hành, cha má à. Có nhiều nơi chủ trương chuyên cầu xin được bổ báo phước lành. Cầu ở đâu? Quỷ thần. Phước lành gì? Phước hữu lậu. Một lòng nguyện theo quỷ thần, một dạ xin ở lại làm người hưởng phước, tự nguyện tiếp tục lăn lộn trong lục đạo khổ não, chấp nhận sanh tử triền miên để tạo thêm nghiệp báo, thì làm sao mà giải thoát được đây? Có rất nhiều cách tu hành chủ trương như vậy. Bây giờ cha má đã nghe được Phật Pháp rồi, thì nghĩ sao về chuyện này? Tu đó có giải thoát được không? Sao bằng ta cứ y cứ theo đại nguyện của Phật A-di-đà, một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về thế giới cực lạc với Phật, để một đời thành Phật có hơn không? Thưa cha má, chúng ta sống phải biết giật mình tỉnh ngộ, vạch rõ cái gì đúng, cái gì sai, phải mạnh dạn làm cách mạng tự thân để giải thoát cho chính mình. Chỉ có mình mới cứu được đời mình. Mình chịu quay đầu thì được cứu. Mình cứ bướng bỉnh lao theo thế tục thì mặc dù Phật có vạn đức vạn năng cũng cứu không được. cuộc đời này càng về sau càng rơi vào cảnh khốn nguy cho Huệ Mạng. Con thường nói, thời mạt pháp này càng ngày càng dễ sợ lắm, chỉ cần sơ ý một chút là bị hại liền. Ngoại đạo đã bủa lưới khắp nơi, một chúng sanh nếu không có lập trường vững, không có đường đi rõ ràng, không chịu nương theo lực gia trì của Phật thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng đó đâu. Hiện tượng này càng ngày càng rõ rệt. Trên thế giới liên tục nảy sinh ra những hiện tượng quá lạ lùng, thu hút hàng triệu người cuồng tín, ác có, thiện có, không biết con người rồi đây sẽ đi vào đâu. Từ mấy ngàn năm trước, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca đã nói rất rõ chuyện này. Trong thời mạt pháp của Phật thì tà giáo ngoại đạo nổi lên rất nhiều. Họ cũng tự xưng là Phật, là Vô Thượng Sư, là Tiên Thánh Tái Thế. Thà họ làm ác đi cho mình dễ thấy, nhưng có nhiều lúc họ cũng khuyên làm lành lánh dữ, vạch ra những chân lý sáng láng, làm ta khó biết được chân tướng. Thành thử con người non dạ cứ đâm đầu chạy theo. Một khi đã theo rồi thì tinh thần tư tưởng bị khống chế, bị mê muội, không còn phân biệt được trắng đen nữa. Nhất là những người háo thắng, ưa thần thông, thích phép lạ, ưa tinh đàn cơ, thích huyền bí, vân vân, khó mà thoát khỏi cảnh trầm luân. Tu hành ai cũng muốn giải thoát, nhưng vô ý đã bị lạc đường xa lắc mà không hay. Vạn lần xin cha má mau mau tỉnh ngộ chuyện này, ngay lập tức trở về với Phật, một lòng niệm Phật, nhờ lực gia trì của Phật A-di-đà mới tránh được nghiệp chướng, hầu cầu thoát khỏi cạm bẫy nguy hiểm. Trong thư trước, con có nói sẽ kể cho cha má nghe câu chuyện một người niệm Phật 600 ngày không ngồi, không ngủ, không nằm. Chuyện này Hòa Thượng Tịnh Không giảng bằng tiếng Tàu khoảng cuối năm ngoái, con chưa kiểm chứng rõ được. Người đó là đàn ông chứ không phải đàn bà. Lúc đó ngài nói 400 ngày, tính đến nay thêm 6-7 tháng nữa, như vậy cũng khoảng 600 ngày. Người đó vẫn còn sống ở bên Tàu. Tỉnh gì con quên rồi. Hòa Thượng muốn mời ông ta qua đạo tràng bên Singapore để tu, vì đạo tràng này mở cửa 24/24, và họ phục vụ ăn uống đầy đủ, khỏi cần lo chuyện nấu nướng gì cả. Ngài dặn người tu ở Singapore hãy thay phiên nhau tu chung với ông ta, để coi thử ông ta có lén ngủ không. Riêng chính con chưa thấy ông ta vì con ở Úc, nhưng con tin việc đó có thể là thật. Trong sách vở Phật giáo thấy có nhiều vị sư 20-30 năm không ngủ, mới nghe qua khó ai tin được. Nhưng bây giờ ngay trong thực tế đã có người đang thực hiện, ta mới biết những công phu kia không phải là viển vông. Con cũng vừa coi một bà 94 tuổi vãng sanh, họ quay phim được trọn vẹn từ đầu tới cuối, lần tới con sẽ kể tường tận. Thưa cha má, trong kinh Phật nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu thôi cũng đủ vãng sanh, thì tại sao người đó phải khổ nhọc công phu như vậy? Đây chính là sự quyết tâm kiên dũng của người niệm Phật. Thường người niệm Phật họ chỉ có một đường đi, đó là về cho được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hễ về tới Tây Phương rồi thì chắc chắn một đời sẽ thành Phật. Nếu người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không cần nói, nhưng lỡ không đạt đến cảnh giới này thì cái giá chót cũng phải niệm được 10 câu để đới nghiệp vãng sanh. Nhưng khi lâm chung ta thường đau đớn, chóng mặt, ồn ào, rối ren, con cháu khóc than, nhiều khi mình quên mất. Cho nên người niệm Phật thường sắp xếp người hộ niệm khi lâm chung. Hộ niệm là người còn khỏe, niệm Phật hộ cho người ra đi. Phải rót vào tai người lâm chung tiếng Phật hiệu để giúp cho người ra đi giữ được chánh niệm. Phải hộ niệm liên tục trước giờ đi và tiếp tục niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa sau khi tắt thở mới chắc chắn được. Hẳn nhiên đây là sự cẩn thận tối đa, chứ thực ra nếu đã được vãng sanh thì chỉ chớp mắt là họ đã đi về tới Tây Phương rồi. Chuyện này trong thư sau, khi kể lại chuyện bà lão 94 tuổi vãng sanh, con sẽ xin nói rõ thêm. Nếu gia đình tất cả con cháu hiểu đạo thì đỡ lo. gặp gia đình con cháu không tin Phật thì có thể bị khó. Trường hợp này, người niệm Phật phải khôn khéo tìm phương giải quyết, như cố gắng khuyên con cháu tu hành, giảng giải Phật Pháp cho nhiều để họ hiểu. Xét coi những đứa con có ngỗ nghịch cãi lời không, vân vân. Nhưng dù sao, chính mình phải hạ thủ công phu cho đắc lực. Nếu không được nhất tâm bất loạn, thì cũng phải niệm Phật thành thục. Nghĩa là phải niệm liên tục ngày đêm, niệm cho tiếng Phật hiệu nhập vào tâm, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, đều trong tiếng niệm Phật. Đừng để tâm mình xen tạp những việc khác, cố gắng buông xả vạn duyên. Tập một thời gian thì ngay trong giấc ngủ, mình vẫn niệm Phật được, lúc đó sẽ an tâm hơn. Khi chung thời, nếu con cháu quá ngỗ nghịch, bất hiếu hay ngu si cứng đầu, thì mình vẫn còn tỉnh táo tìm chỗ thanh vắng, yên tịnh để vãng sanh. Ví dụ như tới chùa, hoặc tìm cách cho mấy người ngỗ nghịch đi chơi xa, ngay những người quá thương mình mà không hiểu đạo cũng là một trở ngại rất lớn. Khoảng năm 99, ở Hoa Kỳ có một vị sư, khi vãng sanh, thầy chỉ nói bóng gió vài câu với đệ tử, rồi lén vào nhà kho, quét sạch sẽ, mở thùng giấy ngồi kiết già mà viên tịch. 6 tháng sau người ta mới phát hiện mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Phật tử muốn xin giữ nhục thân để thờ, nhưng chính phủ không cho phép. Tại sao thầy đó phải trốn? Nhiều sư ni giải thích là thầy làm như vậy để người ta thấy sự vi diệu của Pháp Phật. Nhưng riêng con nghĩ, cũng có thể ngài sợ những đệ tử chưa hiểu đạo, khi thầy vãng sanh, họ thương mà khóc la thì hư chuyện. Cho nên thà âm thầm đi trước, rồi để nhục thân lại. Ai làm gì làm thì hay hơn. Hơn nữa, dù đã thành thục, nhưng có người vẫn thấy chưa chắc, vì lỡ gặp xui xẻo bất ngờ thì sao? Đây chỉ là chuyện xui xẻo có ai ngờ được, thì người niệm Phật cũng phải cố gắng để tâm. Hãy thực tập, hễ gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bất ngờ, nhỏ, lớn, buồn, vui, thay vì la hét, than thở, nói lọng liệu, thì hãy A-di-đà Phật. Tất cả mọi sự, mọi điều đều lấy câu A-di-đà Phật ra giải quyết. Cách tập này cũng có thể đáp ứng một phần nào sự cố bất khả kháng vậy. Nam-mô A-di-đà Phật. Con kính thư. Viết xong ngày 19 tháng 7 năm 2001. Tiếp theo thư trước ngày 15 tháng 6. Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: bất cứ chúng sanh nào phụng sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Lá thư thứ 12. Lời khuyên song thân. Chuyện cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh. Cha má kính thương, trong thư này, như đã hứa từ thư trước, con sẽ kể cha má nghe chuyện một bà cụ 94 tuổi vãng sanh lưu lại ngọc xá lợi. Vãng sanh là chuyện thường tình như những chuyện khác, giống như những cuộn băng và sách con gửi về cho cha má về niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi. Nhưng đặc biệt chuyện vãng sanh này đã được họ quay phim tại chỗ từ đầu tới cuối. Bà cụ không những lưu lại xá lợi, mà còn lưu lại cả đến xá lợi hình Phật, một hiện tượng rất hiếm có. Bà cụ ấy tên là Triệu Vinh Phương, người Trung Hoa. Bà bình tĩnh niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Đến giây phút cuối cùng, bà vẫn còn mở mắt nhìn tượng Phật A-di-đà trước khi từ từ nhắm lại ra đi. Hồi giờ nghe nói thì nhiều, ít khi nhìn thấy. Khi đã nhìn thấy rõ ràng trước mắt từng chi tiết một, con không tránh khỏi ngạc nhiên về sự vi diệu của tiếng niệm Phật. Chính con đã từng nghe qua, từng niệm Phật, đã từng nhìn thấy rất nhiều hình chụp lại. Nhưng nhìn hình ảnh, đọc sách, chỉ có cảm giác bình thường, còn thấy được hiện tượng đang diễn biến thật là cảm kích. Bà cụ Triệu Vinh Phương được cái phước đức to lớn là nguyên cả một đại gia đình đều tu Phật, hiểu Phật, đều niệm Phật. cho nên họ đã làm đúng theo như kinh Phật chỉ dạy. Bà biết được ngày giờ ra đi. 3 ngày trước ngày vãng sanh, con cháu đều tề tự về cùng nhau hộ niệm cho bà. Cuộc vãng sanh này được quay phim để lưu lại làm kỷ niệm. Vô tình cuộn phim đó được phổ biến rộng ra ngoài. Hội Tịnh Tông họ làm thành VCD để phổ biến. Nhờ thế mà con được coi. Tụi con đề nghị chuyển qua tiếng Việt và sang qua video cho người Việt Nam. Khi nào có, con sẽ tìm cách gửi về cho cha má coi. Đây là chuyện thật sự mới vừa xảy ra, vì hoàn toàn là tiếng Tàu, cho nên con chỉ xem hình thôi, không hiểu được nhiều chi tiết. Con xin kể lại được tới đâu hay tới đó, khi nào dịch được ra tiếng Việt sẽ hay. Cuốn phim quay bắt đầu từ lúc hộ niệm. Bà cụ vẫn tỉnh táo trên giường với tấm vải màu trắng. Bà đắp cái mền hơi có bông màu vàng nhợt. Ban đầu bà ngồi, người ta chêm mấy cái gối sau lưng, và bà cụ ngồi dựa vào thành giường niệm Phật. Phía sau đầu giường có đặt một bàn thờ nhỏ với hình Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Bà cụ cầm sâu chuỗi 108 hột màu nâu sậm, vừa lần hạt vừa niệm theo mọi người. Chung quanh bà có khoảng hơn 10 người hộ niệm, có lẽ đều là người trong gia đình. Một người đàn bà có lẽ là con gái của cụ, tuổi cỡ 40, ngồi bên trái giường để giúp bà cụ trở vai, sửa mền gối. Một người đàn ông tuổi cỡ 50, có lẽ là con trai của cụ, ngồi bên phải giường cầm tấm hình Phật A Di Đà để trước mặt bà cụ, cách cỡ gần một thước để cho bà cụ nhìn. Nếu bà cụ có xoay mặt thì ông cũng di chuyển bức tượng theo cho bà thấy. Tấm hình Phật A Di Đà không phải là bức tượng hẳn hoi, mà là tấm hình in trên trang bìa của một quyển kinh nào đó. Tất cả mọi người đều bình tĩnh thành tâm niệm Phật. Họ chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Họ niệm hơi nhanh, 2 giây đồng hồ cỡ 3 tiếng Phật hiệu. Bà cụ cũng điềm nhiên niệm Phật với mọi người. Mới nhìn vào, ai cũng cứ tưởng đó là buổi niệm Phật bình thường, và giả như chưa biết trước sự việc thì không ai biết đây là buổi hộ niệm để đưa bà cụ về Tây Phương với Phật. Buổi hộ niệm hình như trải qua 3 ngày, nhưng 2 ngày đầu họ chỉ quay sơ qua cảnh trí thôi. Đến giờ gần lâm chung, họ quay rất kỹ. Từ đầu tới lúc lâm chung, nhìn nét mặt bà cụ không thấy gì là người bệnh cả. Vẫn còn khỏe, vì ánh mắt bà cụ vẫn tươi tỉnh trong sáng. Nét mặt hồng hào an nhiên, không có một chút nào tỏ vẻ đau đớn, hoảng hốt, chau mày hay mất bình tĩnh. Lúc bà còn ngồi giữa gối, thì 2 tay lần chuỗi niệm A-di-đà Phật. Sau đó ít lâu, bà xoay người nằm bên phải. Bà nhẹ nhàng để sâu chuỗi xuống và chắp 2 tay niệm Phật. Khoảng 1 phút trước lúc ra đi, bà cầm sâu chuỗi lên, tròng vào cổ tay phải 3-4 vòng để khỏi rớt, rồi chắp tay tiếp tục niệm Phật theo mọi người. 1 giây trước khi ra đi, mắt bà vẫn còn mở nhìn vào tấm hình Phật A-di-đà trước mặt. Ngay tới thời điểm ra đi, bà từ từ nhắm lại, 2 tay từ từ lỏng ra, đặt xuống nệm, nằm theo tư thế kiết tường. Môi bà cụ vẫn mấp máy, niệm Phật chậm dần rồi ngưng luôn. Người ta để yên bà tư thế đó, nhẹ nhàng đắp tấm vải vàng lên đến vai, rồi tiếp tục niệm Phật luôn 8 tiếng đồng hồ nữa. Trong lúc vừa lâm chung, thì tự nhiên cây mai trước vườn nở ra mấy cái hoa màu trắng. Có vài con chim bay đến đậu trong khung cửa ca hót. Sau đó, họ vẫn tiếp tục niệm Phật cho đến lúc tẩm liệm. Khi liệm xác, thân thể bà vẫn mềm mại, nét mặt vẫn tươi tỉnh như đang nằm ngủ. Về việc thiêu, cái lò thiêu ở Trung Quốc có hình dáng giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy. Cao cỡ 1,5 thước, đường kính cỡ 1 thước. Một chuyện rất đặc biệt xảy ra là sau lễ hỏa thiêu, khi người ta mở chum ra, bới tro lên, tìm được một số xá lợi, đồng thời phát hiện ra một khúc xương đã biến thành xá lợi có hình dạng giống hệt một tượng Phật A Di Đà, cao cỡ chừng 3 tấc. Họ quay rất rõ, con nhìn cũng rất rõ. Con rất ngạc nhiên về việc này. con sợ có sự lầm lẫn nào không, cho nên hỏi đi hỏi lại mấy người cùng coi. Họ xác định là Xá Lợi hình Phật thật sự. Tượng Phật Xá Lợi đó trên đầu tóc xoắn hình trung ốc, một tay để ngang ngực, một tay xuôi thẳng xuống, thấy được rõ ràng cả năm ngón tay. Hai chân Phật đứng thẳng vững vàng, giống y hệt như một tượng Phật đúc vậy. Riêng khuôn mặt phía bên phải bị chảy méo lại một chút và dính liền với một mảnh Xá Lợi khác. Còn nữa, có một đốt xương, có lẽ là xương sống, là biến thành một đài sen có đầy đủ cánh hoa. Khi nhặt đài hoa giữa đống tro, người ta thấy có một viên Xá Lợi xanh biếc nằm trong đài hoa. Đem tượng Phật đặt vào đài hoa sen thì nó vừa vặn giống y như là chọn lựa vậy. Lão cư sĩ Triệu Vinh Phương vãng sanh được thâu hình để lại, và họ đặt tên là Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Câu chuyện này con kể ra đây để cha má hiểu được sự linh diệu vô cùng vô cực của pháp môn niệm Phật. Ở đây con nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh họ chụp những trường hợp vãng sanh. Con biết rất nhiều những người vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật. Nhưng những tấm hình dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một ảnh chết cứng. Những bài viết dù sao cũng chỉ là một mớ chữ để đọc, khó gây được một cảm xúc mãnh liệt bằng như chính mắt mình xem lại những đoạn phim hiếm có này. Vì sao lại hiếm có? Vì người chết đâu có nhiều đến nỗi người ta phải chuẩn bị quay phim. Hơn nữa khi vãng sanh, họ rất cần sự thanh tịnh trang nghiêm. Gia đình ít khi cho quay phim hay chụp hình trong những giờ phút quan trọng nhất này. Ngay cả những vị đại sư, đôi lúc họ cũng không cho phép làm ồn nữa là khác. Chắc chắn một vài tháng nữa, khi nào cuộn phim được chuyển dịch ra tiếng Việt, con sẽ gửi về cho cha má và gia đình coi tận mắt. Một cuộc vãng sanh thật sự chứ không phải đóng tuồng. Vãng sanh về với Phật là chuyện có thật 100%. Kinh Phật nói ra đúng thật 100%. Tu hành đúng cách, đúng pháp môn trong một cuộc đời này, được về sống trong thế giới của Phật là chuyện thực tế 100%, nhất thiết không phải hảo huyền viễn vông. Niệm Phật thành Phật thực sự đã có bằng chứng rõ ràng cụ thể, từng việc đều đúng y như Phật nói trong kinh, không sai chút nào cả. Bây giờ câu hỏi đưa ra là: ta có muốn về với Phật hay không? Ta có muốn vĩnh viễn hưởng cuộc đời vô cùng khoái lạc, vô cùng trang nghiêm, vô cùng tự tại, thần thông diệu dụng, tuyệt đối vĩnh ly khổ ách, vĩnh ly sanh tử, sống đến vô hậu vô chung tại xứ Tây Phương cực lạc hay không mà thôi. Không muốn đi thì thôi khỏi nói, còn muốn đi thì vấn đề đặt ra là làm sao ta được vãng sanh, ta tu cách nào, làm sao thoát cho được nợ trần, làm sao ta được đắc đạo về với Phật. Thưa cha má, đây là những câu hỏi vô cùng nghiêm chỉnh và thực tế. Câu trả lời là chỉ cần làm đúng như Phật dạy, một lòng tin Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là được thôi. Chắc chắn như vậy. Làm sao mà biết chắc chắn? Những người thật tâm tin Phật, tha thiết nguyện về Tây Phương và lão thật niệm Phật thì biết chắc chắn, chính họ chứng minh điều đó. Những cuộn phim, những lời giảng của những vị đại sư, những người chứng kiến tận mắt những cuộc vãng sanh kể lại, những tấm hình, những viên ngọc Xá Lợi, những Phật Xá Lợi vân vân, rõ ràng là sự chứng minh không còn chối cãi được nữa. Cụ bà Triệu Vinh Phương, 94 tuổi vãng sanh, đã được con cháu quay phim để lại là một sự xác nhận rõ ràng rằng tất cả chúng ta, không kể là tăng hay tục, đều có thể được về tới thế giới Tây Phương cực lạc trong một đời này thôi. Điều cụ thể là nếu cha má muốn được trong đời này về tới Tây Phương cực lạc thì cứ làm như vậy. Bắt đầu ngay từ bây giờ phải chấm dứt coi tất cả những thứ phim ảnh phù phiếm giả tạo, liên tục coi giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đi nghe lại mỗi bộ 100 lần, 200 lần, 300 lần thì tự nhiên biết rõ đi như thế nào. Con sẽ tìm mọi cách gửi về cho cha má tất cả những lời pháp quý giá đó. Hiện giờ có bộ nào cứ nghe bộ đó trước đã. Với lại không cần nhiều, chỉ cần nhất tâm nghe pháp, thì một bộ cũng đủ liễu ngộ rồi. Hằng ngày trên thế giới, người ta nghe lời pháp của ngài, tu hành đắc đạo rất nhiều. Kẹt một nỗi là số lượng dịch ra tiếng Việt còn hạn chế, và phương tiện gửi về Việt Nam khó khăn, cho nên ở Việt Nam phải chịu thiệt thòi hơn các nơi khác. Nếu bây giờ chưa có những bộ pháp đó, thì tạm thời cha má hãy dành thì giờ đọc thư con cho nhiều, càng nhiều càng tốt, có những thư rất quan trọng. Đọc cho đến thuộc lòng thì tự nhiên sẽ thấy đầu mối, thấy đường đi, nắm được chìa khóa để chuẩn bị mở lời pháp của ngài. Nên nhớ, những thư của con dù sao cũng chỉ là sự khai mở một lỗ nhỏ để cha má nhìn vào Phật đạo mà thôi, chứ con không có khả năng làm gì khác hơn. Phần chỉ đường là của con, phần ngộ nhập vào đạo chính cha má phải tự thực hiện lấy. Khi ngộ nhập vào đạo rồi thì những lá thư này không còn hiệu dụng nữa. Tuy nhiên cũng nên nhớ, khi chưa thấy được Phật đạo thì những lá thư này vẫn còn có giá trị, vì dù chỉ là một lỗ nhỏ nhưng biết để mắt vào đó, qua cái lỗ nhỏ ấy cũng có thể nhìn thấy được Phật pháp, chứ không phải thường đâu. Niệm Phật sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật được cả. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì nhất thiết giai thành Phật. Thành Phật là trở về cái vốn của chính mình sẵn có, chứ không có gì xa lạ cả. Cho nên người nào biết đường trở về thì họ sẽ thành Phật. Người nào cứ chạy quanh quẩn theo những cái hảo huyền bên ngoài thì sẽ quên đường về, sẽ mất luôn huệ mạng trong luân hồi lục đạo, tử tử sanh sanh trong khổ đau bất tận. Niệm Phật là công phu tu tập rất đơn giản mà lại tối ưu vi diệu, để một đời viên mãn Phật đạo. Những người tu hành với lòng tin vững chắc, nhất hướng chuyên niệm, một đường đi tới, họ thành tựu rất dễ dàng. Trong thư trước con có kể chuyện ông Trịnh Tích Tân giảng kinh xong thì không thèm giảng nữa, kêu bạn bè mướn nhà để vãng sanh. Về nhà người bạn, chỉ một phút niệm Phật thôi, ông leo lên giường ngồi tréo chân vãng sanh. Sự vãng sanh này đâu phải là chuyện trùng hợp. 100 bà cụ chết, 100 bà đau khổ, 1000 ông cụ chết, 1000 ông cụ mê man bất tỉnh, 100.000 người trẻ chết, 100.000 người trẻ hoảng hốt la hét kinh sợ giãy giụa. Trong khi một bà cụ niệm Phật thì một bà cụ an nhiên tự tại, một ông niệm Phật thì một ông bình tĩnh ngồi kiết già chắp tay niệm Phật ra đi. Một người trẻ niệm Phật thì một người trẻ biết trước ngày giờ tháng năm vãng sanh, thì làm sao gọi là trùng hợp hay may rủi được. Thưa cha má, con người chúng ta từ vô thủy đến vô chung đều bất sanh bất tử. Tất cả mọi người, tất cả vạn vật đều bất sanh bất tử. Tiếng tử, sanh chỉ dùng để chỉ cho cái thân tứ đại này còn hay mất mà thôi. Tại vì con người mê muội quên mất cái chân ngã, nên cứ đâm đầu vào chỗ khốn cùng để đội lên lớp người, lớp thú, lớp cầm, rồi sanh tử, tử sanh trong vòng khổ lụy. Một lần tử là bắt đầu cho một lần sanh, một lần sanh là chuẩn bị cho một sự tử. Cứ thế thần thức của một chúng sanh trôi lăn trôi lóc qua trùng trùng cảnh giới khác nhau, trong đó có nhiều cảnh giới đầy đọa thân tâm chúng ta khổ đau kinh khủng mà ta quên hết. Hễ người khéo tu một chút, được sanh vào loài người, thành một đứa bé khóc oa oa, có biết gì đâu. Giỏi lắm thì thông minh một chút, đẹp trai một chút là cùng. Lớn lên tạo nghiệp rồi chết rồi đọa lạc. Người ngu si thì sanh thành con heo, con chó, con bò. Lỡ chui vào loài thú rồi thì tiếp tục ngu si, bao giờ thoát khỏi kiếp mang lông đội sừng đấy. Một thần thức khi qua một cuộc cách ấm thì quên hết quá khứ, cho nên không ai để ý tới. Chỉ nếu biết được thì chắc phải sợ đến toát mồ hôi máu, ăn ngủ không yên, chứ phải thường đâu. Quyết tâm về với Phật là con đường tốt đẹp nhất, không còn con đường nào khác có thể sánh bằng. Xác quyết được như vậy thì bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn sàng con đường đi, nghĩa là tự cha má phải sẵn sàng để tự cứu lấy cha má.
Hết băng ba.
xin nghe tiếp băng 4.